Bây giờ là bắt đầu là thầy vô vấn đề của nội dung kinh. À nè, cái nội dung kinh. Nhưng mà cái nội dung kinh quý vị muốn hiểu từng đoạn. À, cái nội, quý vị mà khi vô cái nội dung kinh đó, cái ý nghĩa như thế nào thì bị rất khó biết. Thầy nó ghi một cái cách rất là, nó ghi lại những việc đó, không biết cái việc nó như thế nào. Thì bây giờ thầy mang một cách thì hệ thống lại toàn bộ những cái gì anh nói để cho vị nắm rõ, rồi chúng ta biết là cái quan điểm là đây là cái chuyện này, cái quan điểm kia đây là cái gì, hiểu không? Bây giờ cái 1 tiếng rưỡi đồng hồ cuối cùng ngày hôm nay thầy sẽ đề cập tới vấn đề này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta làm.
Như cái phần đầu hồi nãy là tôi có trình bày vị là gì? Phật giáo các nhà nghiên cứu tôi cho rằng là Phật giáo nó chia làm ba thời kỳ: nguyên thủy Phật giáo, bộ phái Phật giáo và đại thừa Phật giáo. À, thì bây giờ chúng ta thấy rằng là Phật giáo nó là gì? Nó sáng sinh ra tại đâu? Nó xuất hiện ở đâu? Ở Ấn Độ. Thời điểm nào? Và thời điểm nào? Trước hay sau Công Nguyên? Trước Công Nguyên và thế kỷ thứ mấy?
Khoảng thế kỷ 13 thứ 5 sau. Cái chuyện đó là một người ta cũng tranh cãi rất nhiều. Bây giờ là vào khoảng trước vào khoảng thế kỷ thứ 5 sau của Công Nguyên. Đó là mình không bằng ai như này nữa. Nhưng mà chúng ta cứ xác định một cái khoảng thời gian. Tại sao á? Như vậy thì cái đất nước văn hóa của tôn giáo đó nó bắt đầu từ thế năm thứ thế kỷ thứ 56 của Công Nguyên này là sao? Thì trước đó là có, trước đó nó là có, mà chúng ta trước đó là nó là có tôn giáo chưa? Có tôn giáo là có triết học chưa? Không những đất nước Ấn Độ chỉ có một tôn giáo và đất nước đó có nhiều tôn giáo, hệ thống triết học của nó đến bộ về đà rất là cực kỳ đặc biệt, hiểu không? Cho nên là có cái hệ thống triết học, một cái văn hóa và học cái tôn giáo triết học của nó là có không? Tuy nhiên lý do tại sao Phật giáo đã có rồi, tại sao phải có thêm nữa? Phật giáo là gì? Là chúng ta dĩ nhiên chúng ta phải hiểu một vấn đề là gì? Trong một thực tại như vậy, có nghĩa là Phật giáo ra đời trong một quá cảnh một đất nước mà ở đất độ là một đất nước rất gì, rất là gọi là một cái đất nước rất nhiều tôn giáo, và cái tôn giáo của họ là coi như một đất nước văn hóa và nó tôn giáo mà cái triết học nó cũng mang tính chất tôn giáo. Thì như vậy thì tại sao Phật giáo ra đời? Chúng ta phải đặt câu hỏi là tại sao Phật giáo ra đời được, và chúng ta cũng tự lý giải là dĩ nhiên quan điểm, cái quan điểm của Đức Phật không đồng tình với những cái thực trạng tôn giáo cũng như triết học cũng như trật tự lúc bây giờ mà được thể hiện trong xã hội, cho nên bắt đầu một cái khác, một cái khác. Cái khác mà đúng hay không ở đây tôi cũng bằng bàn, tôi muốn bằng bàn về cái quan điểm Đức Phật rất lâu, nhưng mà tôi bàn một vấn đề là chắc chắn là quan điểm Đức Phật phải là quan điểm khác với cái hệ thống chính trị, quan điểm tổ chức, quan điểm tôn giáo cũng như văn hóa truyền thống của họ. Nên là gì? Để phải có một cái này. Lý do tại sao? Là chắc chắn là gì? Nó là những cái quan điểm đi ngược lại với thực tại, đi ngược lại làm cho con người khổ. Nên ngài gì? Cho nên ngài nói rằng là ta gì? Ta là tổ chức khổ lạc luôn. Giáo pháp của ta là gì? Đến đây mình làm gì? Để là thấy chứ mà đến để tìm là một cái. Thứ hai là gì? Giáo pháp của ta là đến để thấy và biết cho đến để tìm. Có nghĩa là gì? Điều đó ngài muốn xác minh rằng mọi người đã được gặp sẽ thấy rõ điều này, sẽ biết rõ điều này, không phải là tin và mắt thần linh đó, mà tôn giáo đó là một loại thần linh là không biết, chúng họ không thể sử dụng cái thấy và cái biết mà sử dụng niềm tin. Thì đây là một điểm khác. Thứ hai, giáo pháp của ta đúng nội dung là nói gì? Nói sự khổ là gì? Là nói sự chấm dứt sự khổ. À, thì cái giáo pháp này là nói lên cái sự thật cuộc đời là khổ, và nói lên một góc độ khác là chấm dứt cái đi đến tâm đó, chứ không phải là một cái loại tung kinh, loại là để làm cái gì đó.
Thì như vậy cái như vậy thì rõ ràng chúng ta có những quan điểm mà ngài tuyên bố đó là một cái sự dị biệt giữa ngài với những cái gì của các bạn học. Thì bây giờ chúng ta lập cái trang sử Ấn Độ ra. Ấn Độ là một cái nước trước công nguyên khoảng 1500 năm.
Vậy đây mà
thì cái dân châu Âu này nó có một cái dân Hy Lạp. Bắt đầu là gì? Trong một cái dân dân rồi ra. Cái dân dân này bắt đầu nó tràn đến cái vùng đây là vùng Ngũ Hoa. Nó tràn này bắt đầu nó đánh cái thổ dân rồi. Và bắt đầu chiếm lãnh cái mặt nước rồi. Bắt đầu xây dựng đốt về đá. Xây dựng cái trong trước công nghiệp bắt đầu để xây dựng đó. Trong Vê Lê Tư Vệ Đà, trong đó có một cái tác phẩm gọi là Bản Sắc. Cái tác phẩm Upanishad này à, nó có đề cập những câu chuyện thế này à, trong đó có một cái phẩm gọi là Purusha. Purusha, cái Purusha này cái tiếng là nó là gì? Dịch ra là gì? Là người nguyên thủy. Người nguyên thủy tức là cái đầu tiên của cái thế gian này, con người đầu tiên. Thì cái người nguyên thủy thế nào? Thì trong đó cái câu chuyện đó là cái Purusha người nguyên thủy là chính là Phạm Thiên. Cái ông Purusha này chính là cái học thuyết Phạm Thiên. Thì nói này, sau khi ấy, cái người nguyên thủy đã sinh ra cuộc đời này, sinh ra cuộc đời này bằng đạo gì? Muốn đem toàn bộ những cái gì của tầm gian trên tầm gian này có lúc sanh hết, thành ra đạt hết, ra bự hết. Trên tầm gian này không còn có một cái gì nữa, chỉ còn có một cái duy nhất đó là sạch hết. Lúc sạch hết, không còn gì, chỉ còn có một cái đó là thì bạn biết gì? Sống một thời gian à, một thời gian cảm thấy buồn bã, cho nên bạn biết bắt đầu mới cắt một phần thân của mình. Rồi bắt đầu gì? Cắt một phần thân mình, mình nó tạo một cái thân thể một người nữa. Thì lúc bây giờ gì? Phạm Thiên mới ôm cái người nữ đó bắt đầu sanh ra lên. Hiểu không? Cái quan điểm này, cái tác phẩm này nó nói rằng cái con người từ đâu có là con người từ cái Purusha hoặc là Phạm Thiên. Cái chữ mà cắt một phần thân mình để sáng tạo ra, để tạo thành một người nữa, chữ tạo đó là chính là cái chữ này. Quý vị, cái cực này á, là vì cái thấy đâu trong Phật giáo có đề cập này không? Hả? Có không? Hả? Thế nào? Bây giờ là tôi nói rất là thêm một chữ này vô là quý vị biết không? Kama, Kama là gì? Tiếng Bali là Kama, Kama. Thì như vậy là chữ nghiệp này là tôi xuất phát từ đâu? Cái từ này được xuất hiện đầu tiên là trong cái tác phẩm của Văn Sát là tạo. Chữ nghiệp rất lực là tạo, một cái năng lực tạo, có nghĩa là nói cái việc Thượng Đế có một cái khả năng để tạo ra. Mà chữ tạo đây, chữ nghiệp này á, lực này nó mang nghĩa thật là cái tay để nắm cái tạo. Còn Phật giáo nói cái nghiệp nói sao? Hành động là tác, là hành động nha. À, nó là cái ý tạo tác, cái tâm tạo tác, chứ không phải là cái tay cái tạo tác. Tức là những cái danh từ mà chúng ta Phật giáo của chúng ta sử dụng đây trang 90% là cái rất là cái từ là được cái văn hóa tôn giáo của chúng ta đã sử dụng. Phật giáo cũng vẫn lấy cái từ đó sử dụng Phật giáo, nhưng mà khác một điều là gì? Cái tiếng Phào nó gọi là chiêu thiện, đoan, sinh diệt, có nghĩa là gì? Bình, cổ, định, thủy mất. Có nghĩa là gì? Tất cả đều giữ nguyên cái khái niệm của từ mà văn hóa nó sử dụng. Nhưng gì? Nhưng mỗi cái việc có định nghĩa cái mà bà đã bằng là gì á? Nói Phật giáo, lột hết cái việc văn và đem một số quan điểm của Phật giáo thay bằng. Cũng giống như trước năm sau năm 1955, cái chai rượu của kỳ là chai rượu của một người dân rất quý, rất mấy ông ta sẽ có quý. Lý là tại sao? Hoài niệm trong quá khứ. Cho nên gì? Có được chai rượu đó, người ta tác cái chai rượu đó. Chai rượu làm gì? Mua cái rượu bếp than, cái rượu của Việt Nam, rượu cầu đá gì đó. Rồi bắt đầu nổ trong cái bình của kỳ đó. Chết mà chân rồi đem sách cái đó xuống luôn, nó cuốn nó cũng lắm được gì. Thì ở đây trong Phật giáo cũng làm thế, tức là đem tất cả những cái gì của Ấn Độ đó bắt đầu cái ruột mọc quăng hết, rồi bắt đầu mở gì, mở lấy một cái ruột khác của quan điểm của Phật dần dần. Cũng giống như cái từ A-la-hán là một vị thần thoại ở một vị anh hùng, một vị gì đó của Ấn Độ, của Đà Lạt Ma. Nhưng mà nói Phật giáo là gì? Biết thành là một vị đã có thành tựu. Hai cái định nghĩa này khác nhau. Thì ở đây cái chữ trực này là có ba nghĩa đó. Cái diễn biến của lộ trình và diễn biến của một từ nó rất là phức tạp, chứ không phải rằng là đơn thuần như chúng ta nghĩ. Thì như vậy là cái từ đưa ra nó hình thành một cái. Cái này có nghĩa là gì? Thì sau đó gì? Phạm vi gì? Đối với tình là có nghĩa là một phần một cái. Cái câu chuyện là đốt hết tất cả phần gian, tất cả những cái gì trong thời gian đốt sạch thành xanh. Nếu làm phá bữa hết, phần gian này chỉ còn có một cái duy nhất, đó là vô xa Phạm Thiên. Phạm Thiên bắt đầu gì? Cảm thấy buồn bã cho nó bắt đầu nắng một cách một con mình để tạo một người đàn bà. Thì lúc bây giờ có người đàn bà mới đặt cho mình cái buồn bã. Thì như vậy vậy thấy là nó gì? Chú quan điểm là vậy. Đức Phật giác ngộ với Bồ Đề là cái học thuyết gì? Cái lọc khiết của Đức Phật là duyên thọ, hay nói một cách khác là do nhân duyên sinh. Tức là nhân duyên là sao? Ví dụ chẳng hạn bây giờ tôi nói rằng là lấy cái này, làm cái này, nó bị nghe cái gì không? Nghe âm thanh. Cái âm thanh nó một cái tay tôi không có nghe không? Nó phải có gì?
Nó cái này là cái nguyên cái micro vô vào và điện nó có. Thì cái âm thanh này được tạo thành mở nhiều cái nó tương tác để mà có.
Cái âm thanh nó mà có được là do nhiều cái để kết hợp để thành một âm thanh đó. Không thể có một cái này mà có thể tạo ra.
Không thể có cái mà cũng giúp gì cũng từ hai cái lên.
Đó này. Thành thử là cái lý thuyết của Đức Phật là do nhiều nhân, nhiều duyên kết hợp lại mà thành. Chứ không phải điều đó gì? Phủ định không thể có được, chỉ có một cái mà sinh ra. Thì cái quan điểm mà chỉ có một cái ông Vua Sa, một cái ông Phạm Thiên này á, mà tạo ra được không? Lý thuyết này là thứ gì? Lý thuyết mà từ Phạm Thiên để tạo thành để tất cả các thế gian là người này á, là cái thuyết gì? Thuyết gì? Phật giáo thì thuyết duyên thọ do nhân duyên do sanh ra. Thì cái thuyết này là cái gì? Ngược lại có nghĩa là thuyết do một nhân mà sanh, do một thượng đế mà sinh ra, do một chỉ có một Phạm Thiên sinh ra. Nhưng mà tại gì? Thì cái mà tôi đã sinh ra, tôi đã tạo thành nó ra thì sẽ có quyền không? Cái lớp này là do tôi sáng lập, tôi có quyền giả đá, tôi có quyền đóng cửa, tôi có quyền đuổi quý vị đi. Chứ có quyền mà. Nhưng mà do hội đồng, một cái giáo hội, một cái quan trị sự đơn giản, một ông có thể mở được không? Không được.
thì tính từ một góc nghĩa gì như vậy thì về đâu thì bắt đầu gì từ một cái ông Purusa tới cái ông Tạp Viên này là gì là Chúa Tể là gì là cái người sáng tạo ra thế giới là sáng tạo ra con người thì trên ông có quyền trên ông có quyền thì ông ta đã có quyền thì ông ta cái quyền làm gì quyền sinh sát ở trong tay cho nó là một đại ngã tất cả đều là trở về cái đại ngã là trở về cái tạm biệt đúng không rồi cộng trong từ cái tác phẩm của ra đi sáng này bắt đầu có những mặt sau bắt đầu mở bước khinh thành nó nói rằng là gì nó nói là cái giai cấp tức là bắt đầu từ sinh thành ông Phạm Thiên xong bắt đầu bước tiến đến một bước thứ hai là sinh thành một vị Phật Bà La Môn Sát Đế Lợi Phệ Xá và Thủ Đà La Bà La Môn á phân định cái quyền hạn của họ là gì làm công việc cái gạch nối giữa những con người đầu được ở tập gian này và có trách nhiệm liên hệ đến tạm biệt bằng cách nào để liên hệ bằng cách nào hả đọc những chú đọc ra gì cái tiếng đó gì là cái tiếng nó vang lên trên các cõi trời các đến tai Phạm Thiên Phạm Thiên ngang qua cái tiếng đọc ác ôm đó thì sẽ hiểu được tâm gian này chỉ thị mấy ông mà làm một đó cúng chuyện này cúng chuyện kia hiểu cái cách thì làm thế à, như vậy là cái vai trò của Phạm Thiên là mấy ông thầy cúng hình thành dây cấp thứ hai là sao đấy rồi là những người vui chúa những người làm quan tức là những người này á thay thế cho những người mà làm môn nên làm cái việc là cai trị quản lý xã hội tất cả các tổ chức giới tục cho thả điên thả nó hai cái giai cấp này được định nghĩa là gì là cái dân tộc gọi là tái sinh tộc là nào tái sinh tộc có nghĩa là thôi ta chết cha tôi có giết chú tôi có lấy vợ người khác tôi có làm chuyện thay cho đứa nữa thì sau khi tôi làm xong tôi có được một cái quyền tư duy nói gì tôi lấy thánh điện về ra đặt chú đặt thêm xong bắt đầu thì tội của tôi nó rửa sạch sau khi tôi rửa sạch tội xong thì thác sanh tôi làm người cũng là làm người mà làm môn và làm người sắc tư lợi chứ tôi rơi vào cái chuyện đọa lạc vào cái tập thứ ba và tiếp tục hiểu không à. Thứ hai là giai cấp thứ ba là gì giai cấp thứ ba là cấp phệ xá à. Thế phệ xá là cái giai cấp làm nhiệm vụ gì là gì là giai cấp thứ quyền năng cấp nữa là gì giai cấp là chuyên môn là làm tạo ra của cải vật chất đi làm nông làm ruộng cày cấy không đó có buôn bán không không có nhưng mà giai cấp thương nhân là giai cấp sách lợi là giai cấp đi ra cày bừa cuốc mắm cày sau đó kiếm tiền để đặt về để gì nuôi chính bản thân mình và nuôi tha giai cấp đời giai cấp thứ tư là gì giai cấp nô lệ là gì là nô lệ cho mọi người là mô đeo này à. Và gì và hai giai cấp sát đế lợi và giai cấp và phệ xá và thủ đề ra đưa quy định một điều là gì giai cấp là nhất sanh tộc nhất sanh tộc thế nào là sanh tộc có nghĩa là vĩnh viễn anh không được thay đổi cái thân phận anh vĩnh viễn làm một cái người nông vô anh làm một cái người để tạo được bao vật chất Còn giai cấp là thủ đà la, là cái giai cấp lúc nào cũng là gì? À, làm cái kiếp nô lệ. Lý do tại sao? Vì hai giai cấp này không được đọc kinh thánh địa cơ đa. Cho nên anh vĩnh viễn anh không hiểu được cái tội anh, cho nên anh vĩnh viễn anh sẽ làm cái tâm này. Nó là lời của trong những tác phẩm này. Nên nghĩ vậy.
À, ai nói cái điều này thì trong đó có nói này, trong đó gì, nói một câu quy định như này: giai cấp Bà La Môn sinh từ đầu phạm thiên chắc được nữa rồi, giai cấp Sát Đế Lợi sinh từ nắp của phạm thiên, giai cấp Sát Đế Lợi trên nền phạm thiên. Bây giờ chúng ta hiểu như thế nào về câu chuyện là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh từ đâu? Ở đâu? Chúng ta bây giờ biết là này, thành từ không phải của Hoàng hậu Ma Gia thì ngay đây nè, có Hoàng Ma đây, chỗ này thì nó có xương, mổ ra được, lấy ra được, nhé chỗ này cũng được, nhưng mà chỗ mình lên trên này xuống xương không. Mà trong khi ta nói được là vai, mình vai tức là cái vai mình nắp, thì cái chỗ này có cái chỗ nào để nhảy ra không? Có chỗ nào nhảy ra không? Không có chỗ nào nhảy hết. Cái đường xương nào? Thì anh bắt đầu nói, nó bắt đầu diễn dễ dàng dàng xuống cũng không. Nếu mà tôi gia đình nhà tôi nói tuột xuống chừng mặt nó là đủ rồi. Nó bình thường mà một cái chuyện nó trên cái dạng địa đặt và cái cách lý giải mình nó vô lý và không hiểu trên cuối cùng rồi cứ sửa. Nhưng mà câu chuyện qua cái câu chuyện mà ấn định xác định của cái ông Bà-đề sát xác định là giai cấp gì, Bà La Môn sinh từ đầu của Phạm Thiên, giai cấp thứ hai là xác định là sinh từ đầu Phạm Thiên là nói sao, nói gì? Thái tử Tất Đa là thuộc cái dòng giống thứ hai trong bốn giai cấp bậc chứ không liên hệ chuyện gì nữa mà, hiểu không? Câu có chuyện là Đức Phật sinh từ nắp của hậu Ma Gia, ý muốn nói rằng Thái tử Tất Đa là thuộc cái dòng giống thứ hai trong bốn giai cấp này, nhưng mà sẽ để cho ông nắp mình giai cấp để luôn không bằng, luôn không không chịu học anh không, mất bảy bạn không? Đó. Nên chúng ta hãy nắm rõ những cái quá trình lịch sử là trong những cái diễn biến lịch sử. Từ đó thì chúng ta thấy là gì? Cái chế độ phân chia giai cấp này đây một cái là gì? Cái nội hàm nó làm gì? Hả? Cái thứ hai là người trên các nhà nghiên cứu đã thấy cái dòng tộc Bà La Môn và Sát Đế Lợi đó là đó là giống dòng gia đình. Giống dân gia đánh tức là giống dân ngoại lai, giống dân em là giống dân ngoại lai không phải là bản xứ Ấn Độ, giống dân da đen là giống dân Ấn Độ. Hai giai cấp sâu là Phệ Sa và Thủ Đà Đa là hai giống dân của dân thổ dân Ấn Độ. Bây giờ cái quy định đó là quy định vấn đề gì? Người á, bây giờ là bốn cái giai cấp này, giai cấp nào là giai cấp lãnh đạo anh ta được trước? Bà La Môn thứ nhất là giai cấp Bà La Môn, lãnh thì tư mới là số một. Quý vị thấy là cái là gì? Cái quan điểm ngày xưa là cái ông thầy tư số một, chứ không phải là những người tầm làm vua làm quan là số một. Cái quyền lực nhất là mấy ông mấy đó. À. Giai cấp thứ hai, quyền lực thứ hai là ai? Là Sát Đế Lợi. Nhưng mà hai ông này á là cái dân ngoại lai, nhưng mà làm chủ là bảy là vạ, nhưng mà cũng còn là quan. Nhưng mà cái hai cái dân này á, còn cái Phệ Sa và Thủ Đà La là dân bản địa, dân thổ dân ở đâu, nhưng mà anh liệt vào nó xong chia nó thành cái loại là gì? Anh là cái người phải thảo cơm mời gạo tôi ăn. Thứ hai là anh phải làm nô lệ tôi, và vĩnh viễn anh chỉ làm được cái đó, không được được làm, anh làm chuyện tổng máy, anh học hành máy thì anh cũng chỉ làm được cái gọi đó, còn không được làm nên làm Sát Đế Lợi cũng không được làm Bà La Môn. Nhưng mà thành gì? Dân Aryan là dân làm quan làm vua là cái này, còn dân bản xứ của Ấn Độ là dân làm quan. Nếu như vậy trong thời kỳ đó thì là dân Ấn Độ quy chấp nhận không? Chấp nhận không? Không, không thể chấp nhận được. Đó là một lý do tại sao, đó là một lý do tại sao mà số phái ngoại đạo bắt đầu xuất hiện và phê phán lại cái tư tưởng của bạn là không? Hiểu không? Ngoại đạo cái phê phán gọi là phi truyền thống, số phái mới gặp đó phê phán cái tư tưởng đó là sao? Trong đó có một phái là kỳ na giáo là vốn là gì? Là của bạn là không? Nhưng mà vậy sau này có những quan điểm học lý dân bắt đầu biến thành đây gọi là kỳ na giáo. Còn lại những cái phái còn lại là những cái phái gì? Những cái ông gọi là những ông gọi là gọi là người sáng tạo ra những cái học thuyết mà sau này ngoại đạo này đều xuất hiện dưới cái giai cấp gọi là thủ đoạn này. Đều là xuất thân từ giai cấp thủ đoạn, tức là giai cấp của nô lệ. Trong đó có ông gọi là ông có chủ quyền là ông có cha, có mẹ, có ông bà, có sa môn, bà đã môn có, ông có phước, cũng có cung dưỡng, có cái quái gì cả, cứ làm đã đi, làm cho mình thích cái gì mình làm đấy, thậm chí giết cha, giết mẹ, giết ông, giết bà, giết sa môn, bà la môn, giết giết hết cũng được, giết ông, giết anh, giết hết cũng được, chẳng có được tội ác gì, chết là hết. Lý do là sao? Bây giờ tôi nói cái giai cấp thu là la này, bây giờ tôi làm tốt được có được không? Có thêm gì không? Chẳng có thêm thì tôi mong tôi ra thì bây giờ tôi chú được làm tốt làm gì? Thế dễ nhiên là họ phải đưa ra cái chủ trương tập hợp cái quan điểm mà các luật sư ngoại đạo này mà đứng phê phán không phải là vô lý, không phải là không phải, mà có một ý nghĩa là cái xã hội lúc bây giờ nó phân chia giai cấp và nó phân chia những giàu nghèo, nó phân chia ra cái chuyện là dân bản xứ và dân ngoại lai nên bắt đầu khinh danh quan điểm giai cấp và đấu tranh lẫn nhau. Nhưng mà cái giai cấp thống trị nó to thì dân của dân này đứng đâu lên đâu, súng ngắm tất cả đều nắm tay chọc lên trên, trên nó chọc nằm bò. Nó chống bằng mồm, phải không? Nó không thể chống bằng bom đạn, nó chống bằng vũ lực, mà nó chống bằng mồm. Có được không? Được chứ. Quý vị nói với sư phụ mình dám không? Dám chống được bộ không? Nhưng mà có khi nào bị chống được bộ không? Có không? Quý vị cứ kiểm tra lại đi. Cha mẹ mình khi nào mình không bằng lòng không? Bằng lòng cái dám, cái dám chống là quấn mình cha mẹ không? Cái dám chửi cha mẹ không? Không có bằng cái nào? Nó mà đọc đèn này này, biết con đi lấy cái này kia, ui quên không đi nhưng mà là gì đi. Phải không? Có phải vậy không? Thầy mình sai, nhưng mà sai đồng ý biểu hiện cái nào? Thì bằng biểu hiện cái đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái số phái ngoại đạo này, trong nó trừ cái phái Địa Giáo, còn năm phái còn lại chủ trương là Trung Quốc vận động và phản bác lại một cái quan điểm truyền thống của quan điểm cai trị của nhân dân ta. Thấy không? Bây giờ cái trật tự đạo đức xã hội trong xã hội bây giờ được xây dựng trên một hệ thống triết học của bạn là một. Nhưng đại đa số những người dân ở trong Ấn Độ không đồng tình. Đạo đức đó sao? Tôi đã không đồng tình với bạn là một thì cái gọi là quan điểm đạo đức đó tôi có đồng tình không? Không phải chắc chắn không. Sẽ tự phủ nhận một chút vận động cái dân tính và mọi người tính là cái số dân độ chống lại cái quan điểm này.
thì cái xã hội như thế nào? Xã hội đó chắc chắn là một xã hội lỗi và khó có thể để bước dậy để làm ra một xã hội ổn định về tinh thần, ổn định về tôn giáo, ổn định về trí tuệ, ổn định về quân sự của ta. Thì từ một thực trạng như vậy, với những người yêu dân tộc, yêu dân nước mình, có cần điều chỉnh cái xã hội đó? Những người mà yêu cái dân tộc Ấn Độ, những người muốn cái xã hội Ấn Độ càng ngày càng có việc không ra vào một trường hợp này đó, có ai muốn không? Có. Nếu là người dân ở Ấn Độ có muốn không? Muốn xây dựng dân tộc Ấn Độ cho nó tốt hơn không? Phải có. Ai muốn giải quyết cái vấn đề, cái thực trạng của Ấn Độ lúc bây giờ, những người mà muốn giải quyết cái thực trạng của đất nước Ấn Độ phải có hai điều kiện. Một là có đủ một cái ý để hình thành một cái học thuyết mà có thể vứt nhã cái quan điểm chủ trương của bạn đã có do một bạn đưa ra. Thứ hai, phải có đầy đủ một nhân cách đạo đức là mỗi người không có một chủ trương gọi là con dê đó thì mới có thể làm ổn được xã hội đó. Thì cái người đó lại hả? Vua vua có vua nào? Tôi nói tới đó mà thầy cũng nói tới đó là một điều thầy quá cỡ rồi. Chúng ta đọc văn bản Thái tử đã chấp nhận một phạm thiên trên năm. Như vậy thì Phật để lúc bây giờ là Phật đưa vô gương điện, tức là 4-9 năm ngồi dưới đây. Quý vị thấy rằng là cái quá trình rất là lý thú các bạn ấy. Sau khi sinh ra đời rồi á, diễn sinh đã tôi tiên thầy thực cả một cái chuyện khác. Bắt đầu gì? Ngày trước một thực trạng sau như vậy thì ngày gì? Ngày từ bỏ đi tu. Tu ai? Tôi theo tất cả các tôn giáo và các người mà mỗi chính nhất. Cuối cùng cũng từ bỏ luôn. Bắt đầu một mình suy tư thiền định. Lúc bây giờ bỏ gì nó có cái chuyện là niệm chú niệm thiếp không? Bây giờ cái chuyện giải quyết vấn đề khổ đau chính mình, giải quyết cái nỗi khổ của mọi người dân này, giải quyết cái chuyện mà ngồi niệm chú niệm thiếp được không? Hả? Bây giờ nó ăn hối lộ cho đã rồi là đủ và bậy hết. Mà bây giờ là sắp mình làm đó vừa rồi bắt đầu là gì? Mình qua mình cầu phải ông Tây Tạng rồi về là tính điểm chú điểm thiết hết không? Thù vẫn là tù thôi. Có chuyện không? Có chuyện cầu chuyện đó. Cầu chuyện thì mình cầu chuyện chứa mình sai. Nếu mình đã làm sai thì mình phải cầu cái chuyện rồi được lại. Chúng ta cầu cái đó. Cái đó không phải là cái Phật giáo mà cái đó là cái ma giáo. Của cái loại ma quỷ gì đâu, nó nhập ra cho nên nó còn làm cái đó. Đó mà, mình làm ác mà sao mình biết bằng cái gì đó cái gì mình. Đi làm bậy mà cứ đem tàu phần sao đừng nó đừng phát hiện con. Nó đừng nó đi tội nữa. Rõ ràng là gì? Phật nó thành một gì? Cái âm thầm mà mới lộ. Chúng ta đã đi ngược lại những cái quan điểm mà nó bật hỏi. Nhân và nhân nào thì phải bắt. Anh làm ác em mới chỉ thể chất ác sao bây giờ bật vào bật đầu. Chú thiếm này là đâu? Nếu mà cầu cho hay thì tại sao? Vấn đề Tây Tạng, vấn đề xong tự anh dạy cầu đi. Tôi nói vậy như thế này. Cái chuyện trong đạo Phật mà nói cái chuyện mà thần thánh, cái chuyện đó nó giống như là một người mẹ. Không phải là tôi nói với bạn mà tôi không đọc. Nhưng mà có một giá trị của nó mang một cái nghĩa thế này. Nếu mà vị có biết, đây vị có biết Phật kỹ không? Ai không biết không? Đưa tay lên. Nếu đã biết thì tôi xin kể. Nếu như một cái người con, một đứa cháu ngoại, ba bốn tuổi, nó muốn qua một người, một mình nó, ba dám qua không? Đó. Nhưng mà nếu cho nhà có bà nội, có ông nội, bà ngoại nó, có cái bác cha, cái mẹ đi quên, nó qua được không? Nó đi một mình nó, không có ai hết á. Nhưng mà nó qua được, đúng không? Nó qua được không? Được. Nó không cần bà mẹ đó gì, nó không cần bà nội, ông nội gì gì nữa đó. Nhưng mà tự nó qua. Bởi vì sao? Bởi vì nó có cái niềm tin, mà cái niềm tin này được xây dựng nó làm ổn định tâm lý, nó tự động nó qua được. Nó phải tự nó qua chứ không phải là không có cấp sách của mình, hiểu không? Nhưng mà đây chúng ta có phải là chúng ta đi tham mô, chúng ta đi làm chuyện bậy mà chúng ta cầu, có phải là chúng ta tự đi không? Chúng ta đi ngược lại, chúng ta đi mà chúng ta bảo Phật phải cấm qua chuyện nó cầu vô giá trị, hiểu không? Nó vô giá trị không có nghĩa gì, đi không những nó mà đi ngược lại quan điểm của Phật giáo. Cho nên chúng ta hiểu về đạo Phật quá lâm vương cho nên cuối cùng dẫn đến chuyện đó là chúng ta vì tiền, vì bạc, vì tất cả điều đó, chúng ta đã, chúng ta tự nhận mình là con Đức Phật, thậm chí còn nói là tôi là chấp tiền ấy chứ, được mặt rồi đầu rồi đuôi ấy, cho nên nói tới đây là tôi được mặt ấm chứ không phải đuôi. Nhưng mà làm những chuyện vậy đi ngược lại cái đó, thì ở đây chúng ta thấy rằng ở đây là những chuyện rất nhiều, mà nó sẽ tạo ra một cái chuyện là trong tương lai cái giá trị đạo Phật nó phát triển. Mà cái nói nhân quả thì sao vậy? Quý vị nên hiểu những vấn đề về tha lực theo đạo Phật nó có một ý nghĩa rất hay của nó. Tuy nhiên chúng ta không nên lợi dụng cái này để chúng ta để kiếm cái đạo. Chúng ta nên hiểu không? Thì chúng ta thấy rằng là gì? Như vậy thì cái dân Ấn Độ được hình thành một cái quan điểm như vậy, thì những cái người thuộc cái gia tộc phệ xá và thủ đà la cái đó không có cách đấu tranh, đó là cái nào, tức là đằng những tư tưởng là cái luôn không thể dùng được, là có cách đâu có cách nào được, thì nó tạo ra một xã hội nó cho ra gì cuối cùng rồi Đức Phật Thích Ca là cái người muốn giải quyết cái này để cứu cái khổ của mọi người lâm vào một trường hợp này. Xin mời ngài đi ra, và ngài đi ra nó có một cái chuyện rất là lý thú. Sau khi ngài xuất gia mà đến vị trí ngày đêm với Phật Ca Bồ Đề, nói rằng là gì? Đầu tiên là tôi cứu anh, chẳng nói là sao hết, tôi là thừa nhận quan điểm gì, quan điểm là khổ anh của anh. Sau cái đó thọ nhận một sự cảm thấy sung túc cho bạn, tinh thần là cho nên gì? Loại bỏ. Đầu tiên là ngài sống cuộc sống mà sống của một thái tử, ăn trâu cho bò cắt tát, đây là hạnh phúc không? Hạnh phúc thì không có một trâu nó, nhưng mà sau đó đâu có buồn, sau đó từ bỏ cái hưởng thụ này đến một giai đoạn là tôi có hạnh phúc. Khổ hạnh này từ cái con người rất thể mạnh biến thành một cái người cùng gia bao xương có được cái phúc nào chẳng có. Nên từ bỏ hai cực con này để gì? Để đi tìm một con đường giải thoát. Cuối cùng rồi này từ bỏ đi ra có một người đứng trong một mặt uống vô bắt đầu thấy tinh thần họ bái là con đường đó, con đường chúng ta rồi bắt đầu gì? Ngày ngồi trầm tư mặt tự một mình ngài ngồi dưới cái dòng sông điên thiền rồi trầm tư mặt tự. Cuối cùng ngài phát hiện giáo lý đó, thì chân lý cuộc đời này là duyên phận, duyên sinh. Quý vị có thấy liên hệ đến cái chuyện mà tôi thuyết phạm thêm không? Rõ, không ạ. Phật thì giáo bằng cái quý duyên phận với duyên sinh, tức là do nhiều nhân duyên, còn ông kia ông nói là do một nhân mà duyên sinh. Mà sinh thì cái nào nó có liên hệ nhau? Rõ là hai cái này là một. Chống với nhau. Phải không ạ? Cuối cùng giác ngộ xong thì làm sao? Bắt đầu nghĩ vấn đề độ xong. Ngài làm sao? Trời ơi, nó mọi cuốn cho nó quá đi. Thôi, nhập cái bàn. Nghĩ lần thứ nhất, nghĩ lần thứ hai, nghĩ lần thứ ba. Đều quyết định. Nhập tiền, thôi luôn, không muốn. Cuối cùng sao? Từ bên đầu đó mà Phạm Viên mới biết được cái ý tưởng, cái quan điểm của Rukhama của Đức Phật, cho nên bắt đầu từ ở trên tòa ca bắt đầu lê tề bay xuống, đáp xuống bắt đầu đánh lễ lại ba lạy. Làm sao? Nếu Đức Thế Tôn xin dừng lại suy nghĩ đó, và ngài nên vì chúng sanh được thuyết pháp, vì chúng sanh mặc dầu nó mưu nhưng trong đó có dẫn người có thể hiểu được tôn giáo như thế nào,
phải không? Cuối cùng ngày suy nghĩ rằng nếu nó nhận mình đúng không, bắt đầu gì phạm thiên mới biết được cái lòng giao dịch Đức Phật, mới phái cái lòng thứ hai nhìn Đức Phật của Phật vô đi, mới lấy lòng thứ ba và cũng cầu thánh này là bắt đầu nào Phật đó mới. Thế là có chuyện thật là có những người hiểu được giáo pháp của ta hay không thì tạm dừng lại, là có đúng có chứ không. Ừ, như vậy thì ta có lại cái chuyện này, vị tôi thấy trong mô đúng không? Trong khi đó những quan điểm là gì, cái trí của đại bồng là vượt lên cả cái trí của thế gian, cả chư thiên của nó, sự hiểu biết của ta, cái trí tuệ của ta cũng vượt lên. Nhưng mà cái chuyện này riêng cái chuyện này biết cái để ta nói mô đúng không, riêng cái chuyện này không biết, mà phải cái ông Phạm Thiên này chú nói nào biết gì. Giờ bắt đầu có cái câu này giải thích được cho nên bây giờ bắt đầu vậy, lúc nào đi giải thích thì phải làm gì cũng phải là thưa cái thỉnh chứ, không thưa thỉnh ai biết làm đúng không? À, đúng chứ. Phật nói sao? Phật nói Phật thương chúng sanh cũng giống như con đệ của họ, phải không? Phải không? Nếu cái con đẻ con đỏ nó rớt xuống hồ, Phật ngồi trên nó biết đắp gì? Ê, mày lăn mày thương mày mò tao lăn tao không chút đó. Mày không mò là tao không chút đó. Mày thương mày đánh chứ. Có phải làm cái là mẹ làm cha đó? Rõ ràng cái trẻ là cái trẻ chất dịch chiến anh mà mẹ cha chú đó. Thế thì cái câu chuyện nó thế nào? Chúng ta phải đọc hiểu cái đạo lý đó, đừng xây câu chuyện mà chúng ta không thể hiểu câu chuyện đó không đọc. Cái câu chuyện hàm chứa những ý nghĩa, nếu như Đức Phật giác ngộ cái giáo lý đó mà đứng dậy mà không mà nói ra thì chắc là không, người ta không tin. Nhưng mà gì, cái đám và lâm môn cái đám sách đó nó đem nó mặc theo và nó tế mất. Mà lại dám nói cho nó ngược lại Phạm Thiên là chết rồi. Chỉ xác cái lợi là nó căn cứ dẫn viên pháp đến Bồ Đề Đà là thêm như là hiến pháp áp lực của Đức Phật đó. Nhưng mà cái cha lại nói phê phán là dạng viên này chỉ có cái tổng chắc không, chỉ có chắc không. Cho nên gì, khi ông tất cả những cái mà đốn Bồ Đề Đà những quan điểm phân chia giai cấp, tất cả những cái đó thuyết này thế kia là điều ai nói, Phạm Thiên nói như vậy là ông Phạm Thiên là có quyền lực nhất của tất cả. Thế bây giờ là họ cấm gì cho nó mạnh, họ bây giờ cũng luôn vào đây ta nói là cái lời mà ta nói là ông nói đó, được không? Cho nên nó mới dựa ra một thuyết là gì, là Phạm Thiên nó thắng. Cho nên vậy, Phạm Thiên mà dám nói, Phạm Thiên mà bảo ta nói, đứa này dám đồng nào? Hả? Vậy ai dám không? Chắc rồi. Nè, ít nhất thì cũng được phải tù để tù mong. Không à, làm chuyện gì thì được, nhưng mà đồng cái đó là chắc rồi. Chống lại là chắc rồi. Cho nên gì? Khi đó Đức Phật trong cái cách phương tiện nguyên xảo, rằng một cái cách để làm là đưa ra một quan điểm này cho mọi người được, để nó giảm bớt đạo đệ, bỏ đi cái chế độ tập tập, bỏ đi cái gì, cho nên gì, cho nên nói là Phạm Thiên tịnh Phật của ta với một ý gì như thế, chứ không phải là Phật biết cái chuyện này, biết là nó hãy mò ra cái chuyện Phạm Thiên. Như vậy thấy sau đó gì, ông nó có vấn đề cũng bỏ. Sau khi mà nói như vậy, Phạm Thiên thánh xong là Phật chấp nhận mà nói pháp cho nên cuối cùng nói nó đỉnh đổ cái chuyện, nhưng mà không ai dám được, không ai dám được, tại vì lời của Phật nói giờ là gì, là tức là Phạm Thiên để nói mà đúng là ông nói tao không ai tao nói mày, Phạm Thiên nói tao nói á, mày đừng có mày chết mày á, nay mày không chết rồi mai mày cũng chết, cho nên là tao có dám
cho nên là nó không ai. Rồi đó là một câu chuyện. Chuyện thứ hai,
cái câu chuyện thứ hai cũng cực kỳ hay.
Chúng ta đọc cái lịch sử Phật giáo mà của Đức Phật và Đạt Sinh đó, chúng ta hiểu lý giải ra một cái kiểu thật không biến hóa, nhưng mà cái cách của thầy hiểu là không phải như vậy. Quý vị thấy rằng cái đất nước Ấn Độ, cái thời kỳ Đức Phật mà sinh ra là gồm có 16 quốc gia. Cái đất nước Ấn Độ, cái đất nước một cái thành gọi là Ca Tỳ La Vệ đó, nó có trong 16 quốc gia này không? Không có. Nó là một cái thành, một cái bộ tộc rất nhỏ, không đáng gì cả, nghèo, dân ít, không có gì cả, nằm dưới địa đô thị Đà Lạt. Nhưng mà cái thời kỳ đó là thời kỳ và 16 nước nó là những nước lớn như Ma Kiệt là Kiều Ấp La, nó nước mắt thông tính, nó thông đến một nước, nước này đánh nước kia, nước kia đánh nước nọ, để rồi quyết định nói chỉ có một ông chuyển luôn không luôn. Cái ông mà vua với ông vua là chủ tướng thắng luôn. Thì lúc bây giờ này nó mới đánh nó thông tính được nước không. Thì ví dụ cho nhà như giờ nước Tàu đây, Mỹ đây, muốn đánh cái Mỹ muốn đánh đây bằng cái nào? Mỹ muốn đánh Tàu, Tàu muốn đánh Mỹ bằng cái nào? Hả? Bằng cái là đánh. Bây giờ nó gọi là người ta chế gọi là cái bom và bom dương tử á. À, không những cái đại gì đó. Không. Từ bên này không qua đây. Bây giờ cái khoa học bây giờ bây giờ nó nên chế đó. Cũng là bên trước cái thời kỳ có cái loại bom nào đánh lại cái đó không có bom nào hết. Cho nên bây giờ đánh này thì bằng cái này nè, đem quân đánh bằng cái nào? Vì mà đem quân đó là đánh có nhiều nước đây thì làm sao? Chắc buộc lòng cái nước này mà cái nước này thì buộc lòng phải chiếm một cái chỗ, một cái lãnh thổ nào đó biến thành một cái chỗ là chuyển quân, một cái chỗ diễn đạt chuyện đó mấy bạn hiểu không? Nhưng mà cái chuyện mà thương lượng những cái nước này nó khó, chở bom chở đạn đi đến rất khó. Cho nên Mỹ nó chế cái gì, nó chế cái gì để đi đem đánh, đem quân để đem đạn, đem tất cả cái gì đây, chiếc hạm Hà Nội đó nó chở là mấy chục như này, nó chở là mấy con đạn bom đi bỏ nó đi đánh, nó chở là mấy nhà quân nó bỏ đi đánh, tức là nó biến thành một quốc gia nhỏ, một cái gì, một cái khu quân sự nhỏ trên biển. Nó dùng một chiếc hạm này á, một chiếc hạm này là nó trên biển là tức là một cái làm một cái vùng, tất cả bom đạn súng đồ gì ở này á, mà ở đây nó đang tụ lại bắt đầu tới chỗ này bắt đầu, còn nó bắn rồi nó tiền này tiền rồi thay đổi, tức là nó biến thành một cái gì đó. Nếu như nó thương lượng, ví dụ chẳng hạn như Mỹ muốn đánh Trung Quốc thì bắt đầu phải là cái gì? Chấm ví dụ nha. Thì bắt đầu phải lấy Việt Nam, Đài Loan, Đại Hàn gì đó thành một cái khu gọi là di chuyển thì bắt đầu phải như vậy. Nếu không làm được cái đó thì không thể nào được. Thì bây giờ là có những nước là khó có chuyện để qua ngày chuyện này được. Cho nên bắt đầu là gì? Nó bắt đầu chết đi. Thôi một nước này nó chết một vùng nó thay hẳn mấy nhà cái số để qua cái kia nó. Nên một quá trình mà phát triển về vũ khí, phát triển về chiến tranh thì nó là như thế đó. Thì ngày xưa nó có bom rồi gì này không? Nó có đạn có, cứ lấy dao quấn đầm rồi lấy cái ná cắt đi rồi đi làm theo rồi đó được. Dân buộc làm gì? Ví dụ như nhà như là điều tất cả muốn đánh bạc là đây cái nước là đây là một nước của nhà như là nước là ta đây đặt cái gì đây 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 thì muốn đánh cái này thì sao? À, trên muốn đánh cái nước này ra đất này buộc lòng phải xóa bỏ nó. Thì lúc bây giờ là vua học, ê này chúng mày đánh cái nước kia, nhưng mà nó nói là phải đánh nước kia thì phải giải quyết cái nước này, giải quyết cái nước nhỏ này, giải quyết cái bộ tộc này. Nên bây giờ giải quyết bộ tộc
thành cái tát ca vị lễ vệ đó. Sakya Muni á, bây giờ hỏi cái ai là cái người lãnh đạo của đứa đó, làm gì đứa đó? Nhưng mà nó đâu bao nhiêu, tình đạo bao nhiêu? Và bắn hoàng thì là cái nước đó là ông vua nước đó, cái người mà cai quản nước đó chính là Sakya Muni, đang làm quốc sư, đang làm thầy của Phật đấy. Cuối cùng là sao? Lấy cái số tích bóp bãi điều. Lý do sao bãi điều? Thì sao bây giờ cái mẹ tôi đánh tôi, bây giờ tôi đánh nó không phải của tôi. Cho quý vị thấy rằng là trong cái khoảng thời gian đó là cái gọi là cái đội tập Sakya Muni là tập được ổn định, không bị cho tập được. Và chúng ta thấy là gì? Sau khi thái tử sinh ra, sinh ra và gì thì có ai đoán tướng? A Tư Đà đoán tướng. Đoán tướng nào? Một trong trưởng sau khi tướng thành thế tử phải chọn một trong hai con đường này để đi. Một là kiểm luân thanh vương. Kiểm luân thanh vương có nghĩa là gì? Là ông vua của người ông vua, có nghĩa là đủ sức đánh ma diệt đà kỳ bắc la, đánh tất cả những nước mạnh. Thì thái tử bắc đặt ra rất đủ khả năng để đánh ông. Còn hồi nãy tôi đã nói cái nước mình nghèo, khí hậu còn dễ, dân không có, kinh tế không có, mà đánh gì nữa? Đánh một cạp á. Quý vị nghe mà phải nghe cái gì? Đánh được không? Không được. Cho nên gì? Từ một cái chuyện thực tế đó đánh không được, cho nên gì? Mới làm gì? Nếu không làm được chuyện mình đánh luôn thì làm gì? Chuyển luôn pháp vương. Hai cái từ đó là đó, là chuyển luôn pháp vương. Chuyển luôn pháp vương là gì? Làm một cái ông tôn giáo của những ông tôn giáo, là một nhà triết học của những nhà triết học. Hiểu không? Cho nên nước Phật dùng bộ phía đánh đập được đánh ai đánh một cạp. Cho nên Ngài phải chuyển ra con đường, cho nên mất từ bỏ vợ con, từ bỏ con tộc để đi xuất gia học đạo. Học đạo là để mục đích là gì? Cứu khổ cứu sinh, đúng không? Sau khi Ngài như vậy, nếu như Ngài không làm được đó chắc chắn rằng cái đất nước của Ngài tan tành, mẹ con của Ngài cũng tan tành, mà dân chúng cũng chết, tâm hồn cũng chết. Nhưng Ngài đã xuất gia, và trong đó thì khi mà chiến tranh xảy ra, cha của Ngài đã sống không? Chắc chắn là nhân đó. Vợ của Ngài có thể sống được không? Chắc chắn là cũng khó còn lại. Vì đứa con xinh đẹp dễ thương của mình nó còn lại không? Chắc chắn là cũng rất khó, khó có thể mà bảo vệ. Nên muốn bảo vệ một cái tình cảm này thì biết làm phải gì? Phải từ bỏ vợ con, từ bỏ gia đình, từ bỏ hoàn tâm để tìm một con đường để cứu độ, để cứu cho cái sự khổ chính mình, để cứu cho cái nỗi khổ của gia đình mình, cũng như là cứu khổ cho một cái dân. Và Đức Phật đã thành trên sau cái ngày chứng quả, ngày giác ngộ rồi, ngày đi đâu? Về quê hương để coi cái trị. Không, ngày đến ngay cái nước Ma Diệt Đà, ngày đến ngay cái nước Diệt Đà ra để làm quốc sư và làm thầy của dân quê hương. Thì cuối cùng cái này không. Thành thức những câu chuyện đó, nếu chúng ta hiểu về lịch sử, chúng hiểu về nói về lịch sử thì rõ ràng nó cũng một việc rất hay để chúng ta nói về cái sự kỹ đạo Đức Phật. Tôi kể như vậy, Đức Phật có vĩ đại không? Hả? Đức Phật vĩ đại không? Rõ ràng trên thế giới này không có một cái bậc vĩ đại nào, đúng không ạ? Một nhà chính trị vĩ đại, một nhà văn hóa vĩ đại, một nhà giáo dục vĩ đại, và một cái nhà vật lý vĩ đại. Nói chung là Ngài đã làm những cái gì, nhưng tất cả những cái chuyện vĩ đại là chúng ta không
không hề đề cập. Nhưng mà chúng ta cứ nói Đức Phật là một vĩ đại. Vĩ đại gì? Nó có chuyện cấp năm luôn một nói chuyện nhiễm vô chuyện thiên ngọc, nó có chuyện lưng cung nó tên như là gì. Chúng ta quen cái kiểu mà ăn mắm ăn muối rồi nó thêm cái kiểu này, chúng ta không chịu làm một cái việc là chúng ta căn cứ vào lịch sử, căn cứ vào cái đó thì chúng ta làm cái đó. Ở đây trước khi tôi nói những vấn đề này, tôi nói những vấn đề này để bị này, khi chúng ta đọc những cái đoạn kinh trong trong trường hà, nó sẽ gặp vấn đề khác nhau. Lý là tại sao Đức Phật đã phát biểu là vì tại sao Đức Phật đã phát biểu như vậy là vì muốn giải quyết vấn đề của chúng ta. Lý do tại sao nói tới chuyện về phê phán bốn cái sáu cái ngoại đạo là vì nó có một cái hệ thống như thế, nó có một quan điểm được xây dựng nên nhà thờ, thì chúng ta mới hiểu được cái giá trị của nó. Còn nếu không nó dừng là câu chuyện mơ ước vô bổ. Thêm một câu chuyện này tôi nói ra vì tôi rút được bài học của điện, những bài học rất có giá trị thực tế. Thì giờ chúng ta đã hết làm sâu cái chắc có lẽ là cũng đã quên, sẽ qua tết chứ không thể nào làm sâu được. Thì tôi sẽ tiếp tục dạy, nhưng mà sẽ quý vị trong thời gian này thì nên thứ nhất là chết cái cái bài đó, cái thứ hai nếu quý vị là không là nên mua lên đặt lên phòng một con cái đó hoặc một con cái này, hiểu không? Hoặc là nếu cái nhà như chúng ta tiết kiệm tiền được đó thì chỉ mua con cái phòng và trừ được cái hàng cứ bằng trừ hàng. Thì đó là cái chuyện như vậy. Nhưng mà có một người ở đây, nó có Việt Nam, tôi về tôi dạy đây, tôi có một điều là rất là khổ là học trò mua cái iPhone mới được hiểu được, nhưng mà mua cũng sẽ tập thì rất nhẹ. Và đó là một cái thực tế. Rồi chúng ta quý vị muốn tham khảo ở đây, lần sau á quý vị là liên hệ với thầy đồng tượng lấy được không, và gì thứ nhất là lấy những cái thai giảng của tôi. Nhi. Thứ hai là sách của tôi đã xuất bản trên 200 tác phẩm, thì vậy là nó không còn là như vậy, phải có những cái đó để tham khảo đọc. Ví dụ như ngành lịch sử biên tập của Biên Văn Văn thì quý vị sẽ có cái đó. Trung Quốc thế nào, Ấn Độ thế nào thì tôi đã làm hết rất nhiều tác phẩm, dịch nhiều tác phẩm hay. Rồi bây giờ quý vị tư tự liên hệ với đồng minh.
Mùa đêm trong rừng này hướng về khắp nơi tâm cả người thấy mà không danh